Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ khu vực phòng thủ năm 2022. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn bán trú trong nhà trường là một trong những hoạt động đang được ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mục tiêu đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực. 60 năm một chặng đường, không ít gian nan, nhưng với vị thế và tiềm lực của mình, thành phố thép với vai trò đầu tàu sẽ băng băng hướng tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 30 tháng 9, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Tại hội nghị, Ban chỉ huy quân sự thành phố báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Theo đó, Ban chỉ huy quân sự thành phố đã kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền thành phố ban hành 20 văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đúng quy định, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập đối với các phường xã, đảm bảo tiến độ thời gian đã xác định. Các khu vực diễn tập cũng đã được xác định. Công tác chuẩn bị lực lượng, tiến độ triển khai xây dựng các khu vực thực địa, văn kiện cơ bản được thực hiện xong. Các đại biểu cũng được thông qua nội dung, thời gian, địa điểm cuộc diễn tập, quyết định kiện toàn ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc ban tổ chức diễn tập, dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ thành viên ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc ban tổ chức diễn tập. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Linh nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh trên địa bàn. Vì vậy, các địa phương, phòng ban, đơn vị coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần nắm chắc vai trò nhiệm vụ của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, hiệu quả. Sáng ngày 30 tháng 9, Tiểu ban Lễ tân tổ chức hội nghị triển khai công tác lễ tân chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nhiệm vụ của Tiểu ban Lễ tân là lập danh sách khách mời, phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi lễ, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình cụ thể về công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu, bố trí vị trí ngồi của đại biểu mời và lực lượng huy động tại sân khấu, lên phương án đưa đón đại biểu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ trưng tập về việc đón tiếp khách tại các địa điểm, lên kế hoạch tập huấn cho cán bộ được phân công phục vụ đón đưa, tiếp các đoàn từ khi đến thành phố đến khi chia tay. Với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố, các thành viên trong Tiểu ban Lễ tân đã được phân công đảm nhận từng công việc cụ thể. Trên cơ sở đó, các thành viên tiến hành thảo luận, thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác lễ tân tại buổi lễ. Sáng ngày 30 tháng 9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Chầu Hang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập phường, ngày 1 tháng 10 năm 2017, ngày 1 tháng 10 năm 2022. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí, nguyên là lãnh đạo thị trấn Chầu Hang, huyện Đồng Hỷ, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, đại diện các tổ dân phố trên địa bàn. Phường Chầu Hang tiền thân là thị trấn Chầu Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký ban hành nghị quyết số 422 về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập phường Chầu Hang thuộc thành phố Thái Nguyên. Đến ngày 1 tháng 10 năm 2017, phường Chầu Hang chính thức được thành lập. Qua 5 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ chính quyền phường Chầu Hang đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Năm 2017, thu ngân sách nhà nước đạt gần 6,3 tỷ đồng. Đến năm 2021, thu ngân sách đạt trên 7,3 tỷ đồng, tăng 1,047 tỷ đồng so với năm 2017. kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong 5 năm, phường Chùa Hang được đầu tư xây dựng 15 công trình với tổng mức đầu tư trên 48 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao với đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, dự vững 6 trường học đạt trường chuẩn quốc gia. Trong 5 năm qua, số hộ nghèo của toàn phường giảm đáng kể, từ 31 hộ năm 2017 xuống còn 15 hộ năm 2021. Đến nay, 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 2 trên 11 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa 5 năm liên tục và trên 98% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ phường Chùa Hang nhiều năm đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội phường được thành phố tuyên dương khen thưởng. Chiều ngày 30 tháng 9, Hội Doanh nghiệp phường Hương Sơn tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Nguyên và lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương. Hội Doanh nghiệp phường Hương Sơn được thành lập tháng 9 năm 2020. Hiện nay hội có 28 hội viên, trong đó có 25 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 3 hộ kinh doanh cá thể. Từ khi thành lập đến nay, các hội viên luôn đoàn kết giúp nhau duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng năm, trên 90% doanh nghiệp đều có tăng trưởng khá, không nợ thuế, không nợ lương công nhân, không nợ bảo hiểm. Ngoài ra, hội thường xuyên tham gia công tác xã hội, đóng góp quỹ vì người nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách, ủng hộ trên 24 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát huy những kết quả đạt được, hội đặt ra một số mục tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2022-2027 là làm tốt công tác phát triển hội viên, mỗi năm kết nạp 5 hội viên mới, phấn đấu 100% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, trên 95% đơn vị không nợ thuế, không nợ lương công nhân, không nợ bảo hiểm. Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Hương Sơn khóa 1, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban kiểm tra của hội. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn đã tặng giấy khen cho một tập thể và 8 cá nhân thuộc Hội Doanh nghiệp phường vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022. Chiều ngày 29 tháng 9, Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Công đoàn đã phối kết hợp với nhà trường tặng quà cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thăm hỏi chúc Tết các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên có cha mẹ từ 80 tuổi trở lên, tổ chức thăm hỏi 115 lượt đoàn viên công đoàn ốm đau trị giá 17 triệu đồng, thăm hỏi 75 lượt tứ thân phụ mẫu của đoàn viên công đoàn với số tiền 7,5 triệu đồng. Hàng năm phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức thành công hội nghị cán bộ viên chức. Trong nhiệm kỳ, công đoàn cùng với nhà trường luôn đảm bảo chế độ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong nhiệm kỳ, công đoàn cùng với nhà trường luôn đảm bảo chế độ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như chế độ nâng lương định kỳ, vượt khung, nâng lương trước thời hạn, đảm bảo phép hè hàng năm cho đoàn viên công đoàn. Các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được triển khai hiệu quả. Trong 5 năm qua, toàn trường có 15 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 125 lượt cán bộ giáo viên nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố và công đoàn nhiều năm liên tục đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, v.v. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Phấn đấu 80% đoàn viên đạt công đoàn viên xuất sắc, tập thể công đoàn đạt công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 90% trở lên nữ cán bộ viên chức lao động đạt danh hiệu, giỏi việc trường, đảm việc nhà. 100% các tổ đạt tổ lao động tiên tiến, nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc, v.v. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 30 tháng 9, xã Sơn Cẩm tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thanh Nguyên. Hội thi thu hút sự tham gia của gần 300 diễn viên quần chúng đến từ 15 xóm trên địa bàn xã với 15 tiết mục hát múa. Các tiết mục đều có nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước. Hầu hết các xóm đều có sự tập luyện chu đáo, tập hợp được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, có dàn dựng phụ họa với trang phục phù hợp, làm nổi bật nội dung bài hát như tiết mục ATK hát mãi tên người, dấu chân phía trước, liên khúc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua hội thi, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, phát hiện, bồi dưỡng, phát triển, làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ tại địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho xóm Cao Sơn 2, giải nhì cho xóm Sơn Cẩm, xóm Cao Sơn 5, giải ba cho các xóm số 6, số 7 và số 8. Ngày 1 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố Thanh Huyên tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Lệ Thanh Thanh Huyên, trường mầm non quốc tế Guinea Star. Trường mầm non quốc tế Guinea Star được thành lập năm 2020. Trong những năm qua, nhà trường luôn thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có con em gửi ở trường yên tâm làm việc, công tác, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phương. Toàn trường hiện có 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tất cả đều tâm huyết với nghề, yêu trẻ, thực hiện tốt các tôn chỉ, mục đích trong hoạt động giáo dục. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo giáo dục trên 5.000 trẻ trong độ tuổi mầm non. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở cho công ty trách nhiệm hữu hạn Lệ Thanh Thánh Huyên. Ngay sau khi thành lập, Ban chấp hành công đoàn cơ sở của nhà trường sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cùng nhà trường chăm lo giải quyết tốt đời sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thật sự vững mạnh về chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm trong công tác, sáng tạo trong công việc, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ đơn vị đề ra. Sáng ngày 1 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng tổ chức hội thi nấu ăn giỏi với chủ đề mâm cỗ truyền thống gia đình người Việt. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thanh Nguyên và 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tham gia hội thi có 13 đội đến từ 13 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Mỗi đội gồm 4 thành viên là hội viên hội phụ nữ. Với kinh phí 1 triệu đồng, mỗi đội thực hiện nấu một mâm cỗ truyền thống gia đình người Việt dành cho 6 người ăn. Các đội được chuẩn bị trước thực phẩm đã qua sơ chế, làm sạch, tẩm ướp thực phẩm. Trong thời gian 90 phút, theo quy định các đội đều hoàn thành một mâm cỗ. Rất nhiều những món ăn truyền thống đã được tạo ra dưới bàn tay khéo léo của các hội viên. Sự hòa trộn của màu sắc, hương vị cùng sự trình bày hấp dẫn khiến những món ăn càng thêm cuốn hút. Hầu hết mâm cỗ của các đội dự thi không chỉ đẹp về hình thức mà các thực phẩm lựa chọn để nấu các món ăn phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp cho mọi lứa tuổi trong gia đình. Dựa vào kết quả chấm điểm của ban giám khảo, ban tổ chức đã trao 1 giải A, 6 giải B và 6 giải C cho các đội. Hội thi nấu ăn giỏi là đợt sinh hoạt rộng rãi trong cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn phường nhằm nâng cao sự hiểu biết và kỹ năng nội trợ của hội viên phụ nữ, tạo cơ hội cho trẻ em được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong chế biến, cải thiện phục vụ bữa ăn ngon tại gia đình. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn bán trú trong nhà trường là một trong những hoạt động đang được ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mục tiêu đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực năm học mới 2022-2023. Các trường học trên địa bàn tiếp tục quan tâm đến vấn đề này với nhiều giải pháp cụ thể. Thực phẩm đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, được chính phụ huynh trực tiếp giám sát. Sau quá trình chế biến thức ăn sẽ được lưu mẫu, đề phòng tình huống ngộ độc thực phẩm. Toàn bộ những quy trình như vậy không chỉ được triển khai ở trường mầm non Hoa Mai, phường Phú Xá, mà đồng bộ trong toàn bộ những trường thực hiện ăn bán trú trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên. Chị Dương Hồng Phương, tổ 13 phường Phú Xá, thành phố Thanh Nguyên, có con theo học tại trường, đánh giá.
Kiểm tra giám sát thường xuyên, thì các phụ huynh thay nhau là cứ tuần 3-4 buổi đấy. Qua đánh giá thì thực phẩm của trường nhập vào thì cũng tươi ngon, mà nó cũng phù hợp với dinh dưỡng của học sinh.
Anh Dương Hoàng Nghĩa, chủ cơ sở thực phẩm an toàn Dương Hoàng Nghĩa, thành phố Thanh Nguyên cho biết.
Những cái đơn vị đối tác phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Họ phải đảm bảo được cái vấn đề như là về thuế má, này, về Việt Gáp, này, về có những cái chứng nhận an toàn thực phẩm, này, ví dụ chứng nhận về giết mổ v.v.
Để bữa ăn an toàn, đảm bảo tính dinh dưỡng, từ năm 2021, thành phố Thanh Nguyên đã đưa phần mềm cân bằng dinh dưỡng online vào triển khai thực hiện. Phấn đấu đến hết năm học này sẽ được triển khai toàn bộ ở 72 trường mầm non và 41 trường tiểu học trên địa bàn. Bà Trần Phương Chi, hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai, phường Phú Xá, thành phố Thanh Nguyên cho biết.
Đây là năm thứ hai mà nhà trường đã thực hiện cái việc chuyển đổi số, đó là sử dụng phần mềm dinh dưỡng online. Cái phần mềm này thì có rất là ưu việt, bởi vì là các cấp lãnh đạo có thể quản lý được và cũng có thể kiểm tra được cái việc tính ăn của nhà trường xem đã đúng đầy đủ các chất dinh dưỡng chưa, đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các chất chưa và thực đơn có phong phú hay không.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà trường, bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và kiểm tra chuyên đề nhằm duy trì đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời cũng là phát hiện kịp thời xử lý ngăn chặn những cơ sở giáo dục chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học rất chặt chẽ. Tuy nhiên, để phòng ngừa hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các nhà trường cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng những bếp ăn đạt tiêu chuẩn, để trẻ có những bữa ăn an toàn và dinh dưỡng.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên được khai sinh cách nay đúng 6 thập kỷ. Khi đó, khu gang thép mới đi vào hoạt động, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đang trong giai đoạn còn rất nhiều khó khăn thử thách. Bước qua những thăng trầm của lịch sử, thành phố thép không ngừng phát triển về mọi mặt, quy mô kinh tế, dân số, không gian và hạ tầng đô thị, khẳng định vị thế tỉnh lỵ và là một trung tâm của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Nhìn lại để hướng tới, trên cơ sở vị thế và tiềm lực sẵn có, thành phố đang tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Kinh tế luôn tăng trưởng hai con số. Đó là kết quả ấn tượng được Thành ủy Thái Nguyên báo cáo tại cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy cuối tháng 8 vừa qua. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 15,75% trên năm. Trong đó, lĩnh vực mũi nhọn là thương mại dịch vụ đạt 18,15% trên năm. Hai năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn ước đạt 11,3% trên năm. Trong đó, lĩnh vực thương mại dịch vụ, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, vẫn đạt mức tăng trưởng 10,2% trên năm. Các chỉ tiêu khác trong phát triển kinh tế xã hội hàng năm cũng đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, đặc biệt là thu ngân sách. Năm 2021 đạt 3.300 tỷ đồng, vượt 950 tỷ đồng so với kế hoạch giao. Kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác thu hút đầu tư có nhiều bứt phá. Các nhà đầu tư uy tín như Vingroup, Flamingo, Indeco, TNT, Danco, Tesco, Saigontel, Himlam, Thailin đã và đang triển khai gần 100 dự án trong nhiều lĩnh vực trên địa bàn thành phố, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 200.000 tỷ đồng. Nhìn tổng thể thì cơ cấu kinh tế của thành phố những năm gần đây tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn, được khai thác hiệu quả, phát triển liên tục cả về quy mô và hình thức. Một số loại hình dịch vụ có lợi thế như công nghệ thông tin, viễn thông, tài chính, ngân hàng, y tế được ưu tiên phát triển, thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Hạ tầng thương mại dịch vụ không ngừng được đầu tư mở rộng, hiện đại hóa với các trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại như siêu thị Go, Vincom Plaza, trung tâm thương mại Hoàng Gia, hệ thống cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện lợi liên tục gia tăng và hiện có trên 1.000 cửa hàng trải khắp 32 xã phường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2016 đạt trên 16.000 tỷ đồng, đến năm 2022 ước đạt 32.500 tỷ đồng. Phát huy truyền thống và lợi thế, lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố không ngừng phát triển theo hướng hội nhập, thân thiện với môi trường. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ cao gia tăng đã hình thành một số lĩnh vực chủ lực như sản xuất linh kiện, phụ kiện điện tử, cơ khí, vật liệu xây dựng, dệt may, công nghiệp hiện đại. Hạ tầng các cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2016 đạt trên 5.500 tỷ đồng. Năm 2022 ước đạt 12.780 tỷ đồng. Tuy kết quả và thuận lợi là chủ yếu, nhưng trên chặng đường phát triển vừa qua và phía trước, thành phố Thái Nguyên cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế, như nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn, trong khi nguồn lực chưa thể đáp ứng. Quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ lẻ, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của một số sản phẩm còn thấp, công nghiệp công nghệ cao chưa phát triển mạnh, công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Bám sát sự chỉ đạo định hướng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy chính quyền thành phố đã xây dựng lộ trình, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Đầu nhiệm kỳ này, thành phố ban hành 19 đề án phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, được đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng khái quát, đó là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tiếp tục phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ, giữ vai trò chủ đạo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị thông minh, đồng bộ, hiện đại, đi đôi với tăng cường công tác quản lý đô thị, phát huy tốt lợi thế để thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch, đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, y tế. Thành phố sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án phát triển hạ tầng thương mại, du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, đồng thời từng bước di chuyển các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm ra ngoài khu vực phát triển đô thị, phát triển đa dạng các loại hình thương mại dịch vụ chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên là đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững và toàn diện, mở rộng không gian đô thị phía đông và phía tây thành phố, là một trong những trung tâm kinh tế, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực khác, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ, người dân có mức sống cao. 60 năm một chặng đường, không ít gian nan nhưng đầy tự hào và thành tựu của thành phố Thái Nguyên. Tuy phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với vị thế và tiềm lực của mình, thành phố thép với vai trò đầu tàu sẽ băng băng hướng tới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Theo INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08-2022-QĐ-TTC của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 1 ngày 2 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.